Hoa Kỳ muốn thắt chặt quan hệ quốc phòng mạnh hơn với Việt Nam. Mối quan hệ quốc phòng của chúng ta rất bền chặt và là một trong những trụ cột mạnh mẽ nhất trong quan hệ song phương trên nhiều phương diện của chúng ta. Ông Grando Scriver, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách các vấn đề an ninh ở Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ phát biểu hôm 3 tháng 4 tại thủ đô Washington. Ông Shriver phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, còn gọi là CSIS, rằng các mối quan hệ quốc phòng với Việt Nam vừa được củng cố hơn nữa trong 2 năm qua, và hai bên đang có các kế hoạch tăng cường hơn nữa mối quan hệ này dựa trên nền tảng lợi ích chung của hai quốc gia. Tác giả David Verren viết trên trang tin của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hôm 3 tháng 4. Hoa Kỳ muốn tìm kiếm mối quan hệ quân sự mạnh mẽ hơn với Việt Nam, ông Shriver nói. Chẳng hạn, tàu sân bay USS Carl Vinson đã đến thăm Đà Nẵng vào năm ngoái, trong chuyến thăm đầu tiên kể từ chiến tranh Việt Nam, và hai bên cũng đang có các cuộc thảo luận về việc có một chuyến thăm hàng không mẫu hạm khác trong năm nay. Năm 2017, Hoa Kỳ đã chuyển giao một phần lớn thiết bị quốc phòng cho Việt Nam, ví dụ như tàu khu trục Morgantown lớp Hamilton dành cho cảnh sát biển. Con tàu này hiện đang hoạt động rất tích cực trong các nhiệm vụ an ninh hàng hải cho Việt Nam. Ông Shriver nói, chúng tôi hy vọng sẽ hoàn thành và chuyển giao chiếc tàu khu trục thứ hai. Ông nói rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục giúp tăng cường khả năng quân sự của Việt Nam và theo đuổi các cơ hội huấn luyện và hợp tác quân sự tập trung vào các mảng như an ninh và ổn định khu vực cho Việt Nam, an ninh hàng hải và nhận thức về hàng hải, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai, giáo dục quân sự chuyên nghiệp bao gồm đào tạo tiếng Anh, quân y, tìm kiếm và cứu nạn, hoạt động gìn giữ hòa bình. Về mảng gìn giữ hòa bình, ông Shriver cho biết Việt Nam đã triển khai một đơn vị gìn giữ hòa bình đến Nam Sudan, trong đó có một số hỗ trợ từ Hoa Kỳ và các đối tác khác. Ngoài ra, ông cho biết thêm, chúng ta đã nâng cấp mức độ các cuộc đối thoại quốc phòng hàng năm và các quan chức cấp cao của hai bên đã gặp gỡ nhau nhiều hơn. Ngoài hai chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ tới Việt Nam trong 2 năm qua và chỉ riêng trong năm vừa rồi, Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis đã thăm Việt Nam 2 lần. Trong một lĩnh vực hợp tác khác, ông Shriver cho biết, ông đánh giá cao sự sẵn sàng hợp tác của Việt Nam trong việc cho phép nhóm nghiên cứu và điều tra của Cơ quan Tìm kiếm Quân nhân Mỹ mất tích PowerMIR thực hiện các hoạt động khai quật hài cốt của những người lính Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam. Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Shriver cho biết Hoa Kỳ và Việt Nam có cùng lợi ích chung trong việc thúc đẩy trật tự dựa trên các quy tắc quốc tế, bảo vệ chủ quyền, quyền hợp pháp riêng của các quốc gia, bất kể quy mô hay có lo ngại về một sự xói mòn tiềm ẩn trong trật tự dựa trên quy tắc mà từ trước đến nay đã cho phép tất cả các quốc gia Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trỗi dậy và thịnh vượng. Ông nói thêm, chúng ta chia sẻ quan điểm rằng để Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tiếp tục phát triển, mọi quốc gia trong khu vực phải được tự do xác định hướng đi riêng của mình trong một hệ thống các giá trị đảm bảo cơ hội cho tất cả các quốc gia nhỏ nhất và thoát khỏi sự hà hiếp của các nước mạnh. Nói tóm lại, đổ dưới Việt Nam, những gì chúng ta muốn là một Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng, độc lập. Chỉ vậy đấy. Theo tác giả David Vergen, sự hà hiếp mà ông Shriver nhắc đến là từ Trung Quốc. Một khu vực đang ngày càng phải đối mặt với một Trung Quốc hung hăng, quyết đoán hơn, sẵn sàng chấp nhận tranh chấp trong việc theo đuổi lợi ích của mình. Ông Shriver nói, nhắc đến việc Trung Quốc quân sự hóa các đảo trên Biển Đông.
Người Việt dẫn đầu danh sách lao động chui bị tống xuất khỏi Hồng Kông. 13 công dân Việt Nam, gồm 9 nam và 4 nữ, đang thọ án tù từ 15 tới 20 tháng mỗi người về tội lao động không có giấy phép tại Hồng Kông. Cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ nhóm người Việt tuổi từ 21 tới 56 tại quận Suwon Wan sau khi họ bị bắt quả tang đang làm việc bất hợp pháp tại các hãng chế biến thực phẩm, nhà hàng và các công ty dịch vụ vệ sinh cho tư nhân và công nghiệp. Báo Asia Times tường thuật rằng các vụ bắt giữ diễn ra vào ngày 27 tháng 3 năm 2019 trong khuôn khổ một chiến dịch truy quét lao động chui. Bản tin cho biết là các đương sự không trình được giấy tờ cá nhân chứng minh lý lịch của mình. Một vài người bị phát hiện là dùng căn cước giả của Hồng Kông. 3 chủ nhân bị tình nghi mướn công nhân bất hợp lệ cũng bị bắt trong khi tiến hành cuộc điều tra. Hồng Kông là một trong những điểm đến hàng đầu đối với lao động Việt Nam muốn ra nước ngoài làm việc. Và trong mấy năm trở lại đây, thường xuyên có tin tức tường thuật về những trường hợp lao động chui bị bắt giữ tại vùng lãnh thổ này. Theo một phóng sự của Asia Times, thì trong giai đoạn từ năm 2014 tới năm 2018, tổng cộng có 9.137 người xin tị nạn ở Hồng Kông với lý do an ninh của họ sẽ bị đe dọa nếu họ bị buộc hồi hương. Tuy nhiên, những người này cũng bị cơ quan di trú Hồng Kông trục xuất. Nguồn tin này cho hay là với 1.151 người lao động bất hợp lệ bị tống xuất ra khỏi Hồng Kông trong thời gian 5 năm đó, người Việt Nam dẫn đầu danh sách. Tiếp theo sau là Ấn Độ, Pakistan, Indonesia, Bangladesh, Philippines và Nepal. Bản tin của VN Express cho biết là trong năm ngoái 2018, Việt Nam đã gửi ra nước ngoài một đội ngũ lao động đông đảo chưa từng có, lên tới 140.000 người, tăng 7% so với năm trước đó. Bản tin dẫn nguồn từ Tổ chức Di dân Quốc tế cho biết là mỗi năm có khoảng 100.000 người Việt Nam rời bỏ đất nước để tới các nước phát triển hơn.
Hoa Kỳ tự hào là nhà tài trợ hàng đầu của Việt Nam trong việc khảo sát, tháo gỡ vật liệu chưa nổ và giáo dục về rủi ro bom mìn, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội cho biết hôm 4 tháng 4. Gần 20% lãnh thổ Việt Nam vẫn bị ô nhiễm bởi các vật liệu chưa nổ còn sót lại từ chiến tranh. Để giải quyết vấn đề này, Hoa Kỳ tự hào là nhà tài trợ hàng đầu của Việt Nam trong việc khảo sát, tháo gỡ vật liệu chưa nổ và giáo dục về rủi ro bom mìn, theo trang Facebook của Đại sứ quán Hoa Kỳ. Cũng hôm 4 tháng 4, nhân ngày quốc tế nhận thức về bom mìn tại tỉnh Quảng Trị, các nhà ngoại giao Hoa Kỳ cùng các quan chức, giáo viên, sinh viên Việt Nam và những người sống sót sau tai nạn bom mìn và các đối tác quốc tế đã tham dự một buổi meeting nêu bật những thành tựu của các bên đạt được và cùng nhau cam kết đối mặt với những thách thức còn lại. Quảng Trị không chỉ là hình mẫu cho Việt Nam và Đông Nam Á, mà còn là hình mẫu cho cả thế giới trong công tác rà phá bom mìn chưa nổ. Trang Jing.vn trích lời ông Jerry Gilbert, người điều hành chương trình rà phá vũ khí thông thường CWD thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, nói trong cuộc họp báo hôm 4 tháng 4. Ông Gilbert cho biết, trong năm 2019, Hoa Kỳ sẽ tăng khoản hỗ trợ cho Việt Nam trong việc rà phá vật liệu chưa nổ lên 15 triệu đô la từ 12,5 triệu đô la trong năm 2018. Theo thông tin công bố tại sự kiện ngày 2 tháng 4 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam, số bom đạn còn sót lại sau chiến tranh được ước tính là khoảng 800.000 tấn, nằm rải rác tại 63 tỉnh thành, trong đó tập trung nhiều nhất tại các tỉnh miền Trung. Theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam, từ năm 1975 đến nay, bom mìn tồn sót phát nổ đã làm hơn 40.000 người bị chết, 60.000 người bị thương, trong đó phần lớn là lao động chính trong gia đình và các trẻ em.
Một sinh viên Việt Nam đã trốn ở lại Singapore trong 10 năm và vừa bị nhà chức trách nước này phạt giam 5 tháng tù và 4 roi đánh đòn. Người đàn ông có tên Đăng Nguyên Sinh Nhật, từng là sinh viên của Học viện Nghệ thuật Nanyang, nhưng do không có khả năng trả học phí nên Cục xuất nhập cảnh Singapore đã hủy visa du học của anh theo Yahoo News. Visa du học của nam sinh viên này hết hạn vào tháng 7 năm 2008 nhưng đang không rời khỏi Singapore mà ở lại phi pháp trong hơn 10 năm. Người đàn ông Việt giờ đây đã 38 tuổi, tự đến Cục xuất nhập cảnh Singapore đầu thú vào ngày 23 tháng 2 năm nay. Tại phiên tòa hôm 2 tháng 4, đang bị tuyên án 5 tháng tù và 4 roi đánh đòn. Nam sinh viên Việt Nam được cấp visa du học ngày 22 tháng 5 năm 2006, nhưng visa này bị Cục xuất nhập cảnh Singapore hủy sau đó 2 năm, theo yêu cầu của Học viện Nghệ thuật Nanyang. Cục xuất nhập cảnh Singapore sau đó cấp cho Đăng một thẻ tạm trú trong cùng ngày theo yêu cầu của trường nơi nam sinh viên này theo học, để anh có thể gây quỹ trả học phí. Thẻ tạm trú được gia hạn thêm vài lần cho tới khi hết hạn vào ngày 1 tháng 7 cùng năm đó. Sinh viên này đã không xin gia hạn thêm thời gian để ở lại hay cũng như không rời khỏi Singapore. Nói tại phiên tòa qua một phiên dịch, đang cho biết anh trốn visa ở lại Singapore để có thể kiếm tiền gửi về cho gia đình ở Việt Nam. Anh cũng nói rằng anh bị nhiễm HIV, theo The New Paper, một tờ báo khổ nhỏ ở Singapore. Trong thời gian ở lại Singapore, tôi đã làm việc để kiếm tiền phụ giúp gia đình tôi, đang được The New Paper trích lời nói. Tôi hy vọng sẽ sớm được thả để trở về Việt Nam để gia đình có thể giúp tôi. Tổng thời gian mà đang ở lại Singapore phi pháp là 10 năm, 7 tháng và 22 ngày. Án phạt cao nhất cho tội trốn ở lại Singapore hơn 90 ngày là 6 tháng tù giam cùng với việc bị đánh ít nhất 3 roi.
Dân biểu bang Georgia gốc Việt Bi Nguyễn tri ân những cựu chiến binh từng tham gia chiến tranh Việt Nam và những ân nhân thời hội chiến đã giúp gia đình bà đến Mỹ tị nạn. Hôm 29 tháng 3, nữ dân biểu gốc Việt Bi Nguyễn đại diện hạt 89 của bang Georgia viết trên Twitter: "Nhân dịp tiến tới kỷ niệm 50 năm ngày cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam, tôi muốn tri ân bố tôi vì đã từng phục vụ như một trung úy trong quân y. Cựu binh Dwight Rickderies đã giúp gia đình tôi định cư. Xin tri ân cựu chiến binh Ann Williams, đại tá Bill Hitchens, hiện đang là dân biểu Hạ viện bang Georgia." Dân biểu Bi Nguyễn chia sẻ với VOA. Cha mẹ tôi là thuyền nhân, rời bỏ Việt Nam đi vượt biên vào cuối những năm 1970. Họ được một nhà thờ Công giáo ở bang Iowa bảo trợ người di cư đến Hoa Kỳ. Tôi sinh ra tại Iowa vào năm 1981. Khi ấy, cha tôi làm tới hai công việc khác nhau để nuôi gia đình. Bà cho biết thân phụ của bà từng phục vụ trong quân y Việt Nam Cộng Hòa. Và sau năm 1975, ông bị chính quyền Cộng sản đưa vào trại tù cải tạo 3 năm sau khi tước giấy tờ hành nghề dược sĩ.
They are more like the hands of a man once jailed in re-education camp in Vietnam in the 70s, starved, condemned to hard labor, and forced by his captors to recite communist doctrine.
Ông bị giam trong trại cải tạo Việt Nam sau năm 1975. Ông bị bỏ đói, bị kết án lao động khổ sai và bị ép phải học thuộc lòng học thuyết Cộng sản. Bi Nguyễn viết trên Facebook: "Cựu binh Rixery và vợ ông bà Judy Rixery đã đồng bảo trợ cho gia đình thân phụ mẫu của tôi tới định cư đến Hoa Kỳ. Ông Rixery từng là kỹ sư sửa chữa máy bay chiến đấu trong chiến tranh Việt Nam." Bi Nguyễn cho biết bà ra đời năm 1981, ngay sau khi cha mẹ bà định cư tại Hoa Kỳ, và bà chỉ biết về cuộc chiến Việt Nam qua lời kể của cha mẹ. Ngay sau khi trở thành người phụ nữ Á Châu đầu tiên được bầu vào nghị viện tiểu bang vào đầu năm ngoái, Bi Nguyễn đã đồng bảo trợ cho các nghị quyết tôn vinh cựu chiến binh và cộng đồng gốc Việt. Bà Bi Nguyễn và các dân biểu Williams Hitchens vào năm ngoái đã đồng bảo trợ cho một nghị quyết dành một tuần lễ để tôn vinh các cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam, gia đình cũng như cộng đồng người gốc Việt tại tiểu bang Georgia, nơi có 228.000 binh sĩ Hoa Kỳ tham gia trận chiến với tổng cộng 1.584 binh sĩ tử trận. Dân biểu O. Williams, đại diện hạt 168 từ năm 2003 cho đến nay, từng là một binh nhì thuộc sư đoàn kỵ binh 1 tại chiến trường Tây Nguyên, một đơn vị radar giám sát mặt đất vào những năm 1966-1967, và sau đó ông chuyển đến chiến trường Huế, Quảng Trị trong trận chiến Tết Mậu Thân năm 1968. Dân biểu Bill Hitchens, đại diện hạt 161 từ năm 2013 cho đến nay, từng là trung úy thủy quân lục chiến, phục vụ ở chiến trường miền Nam Việt Nam vào những năm 1968-1969. Cũng tại thành phố Augusta, quê nhà của dân biểu Bi Nguyễn ở bang Georgia, chính quyền thành phố hôm 29 tháng 3 đã khánh thành đài tưởng niệm chiến binh chiến tranh Việt Nam. Augusta là nơi có hơn 15.000 cư dân từng phục vụ và 169 người đã thiệt mạng trong cuộc chiến Việt Nam. Trang Augusta Chronicle trích lời ông Doug Hastings, cựu quân nhân Mỹ phục vụ trong chiến tranh Việt Nam, cho biết đài tưởng niệm này là một cách tuyệt vời để tôn vinh và vinh danh những con người của thành phố đã hy sinh trong trận chiến. Ông Hastings nói thêm: "Tôi nghĩ đó là một ngày tuyệt vời khi bất kỳ thị trấn, thành phố, tiểu bang nào cũng đều vinh danh những người đã nỗ lực hết mình để phụng sự đất nước này. Và cụ thể, đối với các vị được vinh danh trên bức tường này, những chiến sĩ đã anh dũng hy sinh mạng sống của họ." Trước đó, tại thành phố Atlanta hôm 28 tháng 3, Thống đốc bang Georgia Brian Kemp đã long trọng chủ trì buổi lễ tưởng niệm ngày các cựu chiến binh Việt Nam toàn quốc tại bang Georgia. Theo trang The Northeast Georgian, Vào năm 2017, Tổng thống Donald Trump đã ký ban hành đạo luật công nhận ngày cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam, và theo đó hàng năm Hoa Kỳ sẽ kỷ niệm ngày quốc lễ cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam vào ngày 29 tháng 3. Ngày 29 tháng 3 năm 1973 là ngày binh sĩ cuối cùng của chúng ta đã rút khỏi Việt Nam. Đó là ngày các binh sĩ Mỹ bị bắt làm tù nhân ở miền Bắc Việt Nam được trả về nhà, Bộ trưởng Bộ Chiến binh Hoa Kỳ Robert Wicki phát biểu vào tháng trước. Bộ Quốc phòng Mỹ có nhiệm vụ hỗ trợ hàng trăm sự kiện ở nhiều bang trên khắp nước Mỹ để công nhận, tôn vinh và cảm tạ các cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam. Hoạt động kỷ niệm chiến tranh Việt Nam vinh danh tất cả những quân nhân nam nữ từng phục vụ chính quy trong lực lượng vũ trang Hoa Kỳ từ ngày 1 tháng 11 năm 1955 cho đến ngày 7 tháng 5 năm 1975. Các hoạt động này kéo dài cho đến ngày cựu chiến binh năm 2025, nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 50 năm ngày chiến tranh Việt Nam kết thúc.